Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do luật an ninh mạng. Việt Nam muốn có nền điện ảnh như Hollywood. Hoa Kỳ ra thời hạn cho Nga 60 ngày để tuân thủ hiệp ước hạt nhân. Mỹ Úc nâng cấp căn cứ quân sự tại Papua New Guinea nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam muốn có nền điện ảnh như Hollywood. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về lễ viếng cố Tổng thống George H. W. Bush. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp dì chú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ ra tối hậu thư 60 ngày cho Nga để thú nhận điều mà Washington nói là nước này vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí, ngăn chặn việc điều động phi đạn ở châu Âu, nói rằng chỉ có Moscow mới có thể cứu vãn hiệp ước này. Tại một cuộc họp ở Brussels, các đồng minh NATO do Đức dẫn đầu đã thúc giục Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao cuối cùng trước khi Washington rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987, lo sợ một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu. Nga có cơ hội cuối cùng để cho thấy một cách xác tín rằng họ tuân thủ hiệp ước, nhưng chúng tôi cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho thực tế là hiệp ước này có thể đổ vỡ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên. Các bộ trưởng ngoại giao trong khối NATO đã đồng ý chính thức tuyên bố Nga đã vi phạm có tính thực chất hiệp ước INF trong một tuyên bố ủng hộ Mỹ sau khi ông Pompeo trình bày với họ tại trụ sở liên minh tại Brussels về các hành vi vi phạm của Nga và mục tiêu đã nêu của Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp ước. Nga phủ nhận việc phát triển bất kỳ phi đạn cruise tầm trung đặt trên bộ nào có khả năng chở theo các đầu đạn hạt nhân và tấn công các thành phố châu Âu không lâu sau cảnh báo. Đức, Hà Lan và Bỉ lo ngại về việc triển khai các phi đạn của Mỹ ở châu Âu như đã xảy ra trong thập niên 1980 và khơi ra các cuộc biểu tình lớn chống Mỹ trong khi vướng vào cuộc cạnh tranh hạt nhân giữa Moscow và Washington. Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF sẽ gây thêm căng thẳng với các đồng minh NATO vốn đã bị chao đảo vì ông Trump đòi hỏi chi tiêu quốc phòng cao hơn và bởi điều mà các nhà ngoại giao nói là sự thiếu rõ ràng về chiến lược của Mỹ. Khó phát hiện và được bắn đi từ các bệ phóng di động, các phi đạn của Nga đặc biệt nguy hiểm vì chúng giảm thời gian cảnh báo mà các hệ thống phòng không của NATO có thể có để bắn hạ chúng, các chuyên gia quân sự nói. Ông Pompeo cho biết chính phủ Mỹ đã nêu vấn đề này ít nhất 30 lần kể từ năm 2013 với Moscow, nhưng vấp phải điều mà ông nói là sự phủ nhận và những hành động đáp trả. Ông cũng nói rằng Mỹ có bằng chứng cho thấy các cuộc thử nghiệm được thực hiện từ một địa điểm duy nhất ở Nga. Cơ sở Kupustin gia thời Xô Viết gần Volgograd, phía đông Nam Moscow. Vì những sự kiện này, Hoa Kỳ tuyên bố Nga vi phạm có tính thực chất hiệp ước này và sẽ đình chỉ nghĩa vụ của chúng tôi, có hiệu lực trong 60 ngày trừ phi Nga quay lại tuân thủ một cách đầy đủ và kiểm chứng được, ông Pompeo nói.
Các thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ hôm thứ Ba nói, họ chắc chắn hơn bao giờ hết là Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Salman Khashoggi sau một phiên điều trần của CIA về vụ việc này. Phải cố tình nhắm mắt làm ngơ mới đi tới được kết luận là vụ này đã được sắp xếp và tổ chức bởi những người dưới quyền của Thái tử Salman. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói với các phóng viên nhắc đến Thái tử bằng tên viết tắt của ông ta là MBS. Trong nỗ lực của mình nhằm gây áp lực lên chính quyền của ông Trump, thượng nghị sĩ Graham nói có thể không có một khẩu súng bóp khoái, nhưng có một cái cưa bóp khoái, ám chỉ cái cưa xương mà các nhà điều tra nói là đã được dùng để cưa nhỏ thi thể của ông Khashoggi. Đưa ra một số cáo buộc mạnh mẽ nhất đến thời điểm này, các thượng nghị sĩ cả Cộng hòa lẫn Dân chủ nói rằng họ vẫn muốn thông qua luật để gửi một thông điệp đến Ả Rập Xê Út rằng Mỹ lên án cái chết của ông Khashoggi. Và họ kêu gọi đích thân Tổng thống Donald Trump lên án mạnh mẽ vụ việc này, sau khi ông tuyên bố đứng về phía thái tử. Nếu thái tử đứng trước bồi thẩm đoàn, ông ta sẽ bị kết án trong 30 phút. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói, khi được hỏi liệu ông ta có bị cái tội giết người không, ông Corker trả lời là có. Các thượng nghị sĩ nói chuyện với phóng viên khi họ rời khỏi một phiên điều trần kín dành cho một số người lãnh đạo trong Ủy ban Thượng viện và các lãnh đạo Thượng viện. Trong đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Gina Haspel trình bày thẩm định tình báo của Mỹ về vụ sát nhân. Những quan điểm mà tôi đã có trước đó chỉ càng được củng cố. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại nói, tuần trước 14 thượng nghị sĩ đồng đảng Cộng hòa của ông Trump, những người nắm giữ thế đa số trong mong manh ở Thượng viện và hiếm khi đối nghịch với Tổng thống, đã bất chấp mong muốn của ông và biểu quyết cùng với phe Dân Chủ để xúc tiến một dự luật mà sẽ chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ dành cho nỗ lực chiến tranh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen. Cuộc biểu quyết bất thường này diễn ra ngay sau một phiên điều trần của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Họ kêu gọi các nhà lập pháp không làm bất cứ điều gì làm suy yếu mối quan hệ Mỹ-Ả Rập Xê Út. Sự vắng mặt của bà Haspel trong phiên điều trần đó đã làm cho các thượng nghị sĩ tức giận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu hôm 4 tháng 12 cảnh báo việc thực thi luật an ninh mạng có thể gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, cũng như ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam. Những cảnh báo trên được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ở Hà Nội, một sự kiện thường niên, theo tin trên các báo mạng Một Thế Giới Tin Tức, Việt Nam Finance và BNews. Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay đại diện cho Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại sự kiện là ông Michael Kelly, chủ tịch của hiệp hội này tại Việt Nam. Đại diện cho Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam là các ông chủ tịch Dennis Brunetti và đồng chủ tịch Nicolas Audier. Một trích đoạn phát biểu của đại diện AmCham được báo chí trong nước đăng lại nêu ra lo ngại rằng luật an ninh mạng và một dự thảo nghị định liên quan nếu được thi hành sẽ buộc cục bộ hóa dữ liệu, đồng nghĩa với cản trở luồng dữ liệu tự do mà điều này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Việt Nam. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi lo lắng được ban hành hồi tháng 6 năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới. Một dự thảo nghị định về thực thi luật được công bố vào đầu tháng 10 năm 2018 với một số điều khoản bị xem là xâm phạm không gian riêng tư, càng làm gia tăng sự phản đối từ nhiều giới. Có hai điểm trong dự thảo nghị định bị giới kinh doanh và công chúng xem là cực kỳ nghiêm trọng. Thứ nhất, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng Bộ Công an. Dữ liệu đó gồm các thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Quy định này nếu được chính thức áp dụng thì sẽ tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm khởi nghiệp. Việc ngăn chặn luồng dữ liệu tự do khiến cho sự kết nối trở nên tốn kém hơn cho người dân và doanh nghiệp. Sự ngăn chặn này cũng làm suy yếu khả năng tồn tại và sự tin cậy của các dịch vụ dựa trên các đám mây điện toán trong một loạt lĩnh vực kinh doanh cần thiết cho nền kinh tế số hiện đại. Đại diện của AmCham nêu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp hôm 4 tháng 12, theo báo Một Thế Giới. Đại diện của Eurocham chỉ ra thực tế là các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đang vận dụng tối đa các cải tiến của công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và thương mại xuyên biên giới. Theo lời của vị đại diện này, nhiều công ty đang sử dụng điện toán đám mây, mạng xã hội, thanh toán trực tuyến và các công nghệ thông minh để vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại diện của Eurojam lưu ý rằng những công nghệ đó được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài, hầu hết không có cơ sở hay chi nhánh tại Việt Nam. Vì vậy, vị đại diện nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nêu trên cần có khả năng truyền tải dữ liệu xuyên quốc gia. Đánh giá Việt Nam trong bối cảnh chung của các nước ASEAN, đại diện Eurojam cho rằng Nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng sẽ tạo ra sự ảnh hưởng nhất định đến sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, theo tin trên các báo. Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á yêu cầu lưu trữ tất cả dữ liệu trong nội địa, vị đại diện nêu ra nhận xét. Trong hoàn cảnh như vậy, đại diện của Eurojam khuyến nghị rằng để đảm bảo cạnh tranh bền vững của Việt Nam trong khu vực phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn bảo mật ngày càng cao của quốc tế, Việt Nam nên áp dụng hệ thống phân loại dữ liệu mà chỉ những dữ liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng sẽ phải lưu trữ tại Việt Nam. Vị đại diện nói thêm rằng một số quốc gia, trong đó có Indonesia, cũng đang áp dụng cách tiếp cận này. Luật sư Trần Vũ Hải, chủ hãng luật có hợp đồng với nhiều công ty ở Việt Nam, chia sẻ với VOA góc nhìn của ông về tác động của luật an ninh mạng đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Các công ty dịch vụ đấy thì họ thấy rằng là như chúng tôi tốn kém quá, tự nhiên phải có rất nhiều người phải kiểm soát nội dung, phải liên lạc với nhà chức trách, phải mở văn phòng đại diện, nên là cái chi phí đấy nó sẽ đội lên. Và tốt nhất là thôi thì tôi không mở cái dịch vụ trên cái nền tảng internet ở Việt Nam nữa, hoặc là nếu chúng tôi làm là bị chặn thì tốt nhất là tôi không làm.
Ông Hải đưa ra nhận định rằng do ngao ngán với các rào cản và chi phí ở Việt Nam, các công ty công nghệ của nhiều nước sẽ tránh làm ăn. Và như vậy, sẽ có lẽ chỉ có những công ty công nghệ Trung Quốc chiếm ưu thế trong không gian mạng ở Việt Nam. Riêng về các đại công ty như Facebook, Google và YouTube của Mỹ, vị luật sư dự đoán rằng họ chưa chắc đã chịu tuân thủ các quy định của luật an ninh mạng, mà thay vào đó họ sẽ vận động để các giới chức Mỹ can thiệp thông qua những thỏa thuận song phương. Tại diễn đàn doanh nghiệp hôm 4 tháng 12, đại diện Eurojam nhắc nhở rằng luật an ninh mạng của Việt Nam có thể sẽ tác động đến số phận của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Các báo tin tức và BNews cho biết đồng chủ tịch ông Nicolas Audier đã phát biểu tại diễn đàn rằng mới đây Ủy ban châu Âu đã trình dự thảo hiệp định lên Hội đồng và Nghị viện châu Âu để phê chuẩn. Mặc dù ông Audier xem đó là một bước tiến tích cực, song ông cảnh báo là quy trình phê chuẩn chưa kết thúc và vẫn còn nhiều thách thức đang chờ ở phía trước. Ông lưu ý rằng qua phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại Quốc tế, vấn đề liên quan tới luật an ninh mạng sẽ là một trong những thảo luận thiết yếu ở Nghị viện châu Âu, theo các bản tin. Về vấn đề này, luật sư Trần Vũ Hải nhận định với VOA.
Châu Âu sẽ có cuộc tranh luận về vấn đề luật an ninh mạng, và họ cho rằng là luật an ninh mạng là cản trở và dẫn tới là có khả năng rằng là sẽ có nhiều người họ không ủng hộ cái luật đó. À, nếu không thông qua thì Việt Nam phải mất thêm 1-2 năm để vận động và cũng chưa biết nó thế nào.
Đại diện của Eurojam ông Nicolas Audier khuyến nghị chính phủ Việt Nam nên đánh giá rộng hơn mức độ ảnh hưởng của luật an ninh mạng tới giới đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế. Trong khi đó, đại diện Amcham bày tỏ hy vọng được làm việc với các lãnh đạo Việt Nam về các tiếp cận chính sách nhằm thúc đẩy các mục tiêu cơ bản của luật an ninh mạng, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Theo dõi các ý kiến được hai hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài quan trọng ở Việt Nam nêu ra tại diễn đàn doanh nghiệp, luật sư Trần Vũ Hải nói chính phủ Việt Nam cần có đề xuất trước Quốc hội về việc hoãn hiệu lực của luật này vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới, hay ít nhất cũng nên sớm đề xuất sửa luật này. Trong khi đó, 26 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã đưa lên mạng 3 bản kiến nghị phản đối luật an ninh mạng, thu hút được hơn 110.000 chữ ký trong 5 tháng trở lại đây, theo thông tin đăng trên diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân trên nền tảng Facebook. Một nhóm có tên là SafeNet cho biết hôm 1 tháng 12 là họ đã chuyển danh sách chữ ký của bản kiến nghị cuối cùng với yêu cầu Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng đến các văn phòng đại biểu. SafeNet nhấn mạnh rằng đây chưa phải là điểm dừng và họ sẽ tiếp tục phản đối luật an ninh mạng chừng nào luật này còn đe dọa tới sự tự do biểu đạt của người dân.
Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự bùng nổ các rạp hát trên khắp cả nước và nhiều nhà làm phim tham gia vào thị trường này, cùng với sự chú ý toàn cầu nhờ bộ phim bom tấn Không, Đảo Đầu Lâu được quay ở Việt Nam và ra mắt vào năm ngoái. Khi tìm kiếm từ khóa phim Việt Nam trên mạng Internet thì hầu hết các kết quả không phải là phim do người Việt Nam làm mà là các siêu phẩm điện ảnh của Hollywood về chiến tranh Việt Nam như Apocalypse Now, Lời Sấm Truyền, Full Metal Jacket, Áo Giáp Sắt và Born on the 4th July, sinh vào ngày 4 tháng 7. Nhiều bộ phim được quay tại Hoa Kỳ và tất cả đều là những câu chuyện về người Mỹ, các nhân vật Việt Nam rải rác làm nền. Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ được biết tiếng trong làng điện ảnh quốc tế với vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long, nay đã trở thành đạo diễn. Bộ phim mới nhất của cô, The Tailor, Cô Ba Sài Gòn, đã chính thức được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự giải Oscar năm tới trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài. Làm phim ở Việt Nam đã là một công việc mạo hiểm rồi, không phải với riêng tôi. Thanh Vân, người cũng đóng một vai phụ trong bộ phim bom tấn của Hollywood, Star Wars, The Last Jedi, Chiến tranh giữa các vì sao, Jedi cuối cùng, nói với Dinh. Nhưng chính vì khó, mình muốn dồn hết tâm sức làm cho bằng được. Niềm đam mê phim ảnh của cả người làm phim lẫn khán giả Việt Nam đang ngày càng tăng. Chuỗi rạp chiếu phim trong nước CGV báo cáo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2017 so với năm trước. Dù chỉ là một công ty, nhưng CGV kiểm soát gần một nửa số rạp chiếu phim ở quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà phê bình gọi đó là độc quyền, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự tăng trưởng của nó phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Bên cạnh CGV, thuộc sở hữu của tập đoàn CJ Group của Hàn Quốc, còn có nhiều cụm rạp khác bao gồm BHD, Galaxy, Skyline, CineStar, Cinebox, Lotte và một số công ty khác kinh doanh phim ảnh ở Việt Nam. Các rạp chiếu phim đang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong một nền kinh tế mở với mức tăng trưởng 7% mỗi năm. Nhu cầu tăng cao này đã thu hút những dịch vụ phim trực tuyến như Netflix, iFlix, đối thủ cạnh tranh của Netflix, đến Việt Nam. Khi một quốc gia phát triển, nhu cầu phát triển đi kèm theo là giải trí. Vì vậy, điều quan trọng là nắm bắt được nhu cầu này. Công ty tư vấn đầu tư Investa viết trong một bài phân tích về ngành công nghiệp điện ảnh. Ở Việt Nam, nhiều rạp chiếu phim lớn đã bắt đầu phát triển và dòng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực này ngày càng tăng. Sự phát triển của điện ảnh Việt Nam diễn ra cùng lúc với sự góp mặt ngày càng nhiều của các nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại trong các bộ phim nước ngoài. Bộ phim được yêu thích của Netflix, To Old Boy I Love Before, những chàng trai năm ấy, có sự góp mặt của một ngôi sao người Mỹ gốc Việt sinh ra ở thị trấn Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long. Trong Downsizing, Thu Nhỏ, Matt Damon là bạn diễn của Hồng Châu, người nói tiếng Anh với ngữ điệu đặc Việt nhưng lại giành được một đề cử quả cầu vàng. Và một số người trong cộng đồng Việt Kiều đó đang trở về quê hương. Các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và biên tập phim người Mỹ gốc Việt đã trở lại Việt Nam hoặc tái định cư ở đây trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất là anh em Johnny Trí và Charlie Nguyễn. Các nhà làm phim đến từ Pháp, cựu thực dân ở Việt Nam cũng đã rời tới Việt Nam. Chẳng hạn như một cặp đôi người Pháp gốc Việt, họ đã thành lập một xưởng phim hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Xem phim Việt Nam là một trong những cách thư giãn, vui và hiệu quả để thể hiện lòng yêu nước Việt. Nghệ sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết trên trang Facebook của cô, nếu bạn ủng hộ phim Việt Nam, các bộ phim sẽ thu được lợi nhuận và các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều tiền hơn. Cô nói thêm rằng Việt Nam có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp mà một người quay phim phải mơ tới. Công Skull Island, đảo Đầu Lâu là một ví dụ điển hình. Phần mới nhất của loạt phim về con đười ươi khổng lồ được quay ở Việt Nam. Trong đó có những cảnh quay các dải núi đá vôi trên vùng biển xanh của Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới của UNESCO. Bộ phim cũng là một biểu tượng cho thấy sự thay đổi của Việt Nam. Mặc dù nó được lấy bối cảnh trong chiến tranh Việt Nam, nhưng Công không bị xem là một bi kịch cuộc chiến mà được khen ngợi vì những thứ khác, gồm trận chiến hấp dẫn với Công, màn trình diễn của Samuel Jackson và Pry Larson và phong cảnh hùng vĩ. Việt Nam vui mừng được phô diễn phong cảnh đó thay vì chỉ được dùng như một bối cảnh chiến trường khác. Các bộ phim tiếng Việt đã đến được nhiều nơi trên thế giới, từ Xích Lô cho đến The White Silk Dress, áo lụa Hà Đông. Người dân Việt hy vọng đó chỉ là khởi đầu của một ngành công nghiệp phát triển mạnh. Chúng tôi biết rằng phim Việt Nam chưa bằng với các nước láng giềng bởi vì chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mở cửa, Kỳ Duyên cho biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bắt kịp hoặc thậm chí là vượt qua họ. Ấn Độ có Bollywood, Nigeria có Nollywood, có thể sẽ đến lúc có Vollywood.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ca ngợi điều mà ông nói là mối quan hệ rất vững mạnh và thân hữu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mới vốn sẽ ngay lập tức cho phép nông dân Mỹ bán nhiều sản phẩm hơn cho Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump theo sau một thỏa thuận mà ông đạt được với ông Tập hôm thứ Bảy ở Argentina để không áp thêm bất kỳ mức thuế quan mới nào đối với hàng hóa xuất khẩu của nhau trong 90 ngày tới, trong khi đôi bên thương lượng một thỏa thuận thương mại chi tiết. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Mỹ đã giành được cam kết của Trung Quốc mua hơn 1.000 tỷ đô các sản phẩm của Mỹ. Trên đường phố ở Trung Quốc, một chuyên viên bảo hiểm nói ông Trump không chỉ khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc mà còn với các nước khác như EU và Nhật Bản. Ông này nói rằng loại quyền bá chủ này không thể kéo dài được. Mỹ có thâm hụt thương mại 335,4 tỷ đô la với Trung Quốc trong năm 2017. Nhưng ông Trump nói chúng ta đang đối phó bằng sức mạnh to lớn nhưng Trung Quốc cũng có nhiều lợi ích.
Vấn đề Biển Đông không được nêu ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây. Nhưng trong hậu trường, hai bên đã chuẩn bị để ứng phó với những vụ chạm trán khó tránh khỏi trong tương lai. Từng là một căn cứ của đồng minh trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản ở Thái Bình Dương, căn cứ hải quân Lone Pine trên đảo Manus, nhỏ bé của Papua New Guinea, đang được Úc và Mỹ nâng cấp và có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết của phần trình bày của Hoài Hương.
Báo chí quốc tế trong thời gian gần đây đề cập tới mối nguy bẫy nợ Trung Quốc. Đơn cử trường hợp của 5 quốc gia đã rơi vào bẫy như Sri Lanka, Pakistan, Montenegro, The Maldives, Djibouti và chưa kể một số nước châu Phi khác giữa lúc Trung Quốc ve vãn các nước nhỏ, nghèo túng, với những khoản viện trợ tưởng như hào phóng để xây những dự án quy mô đôi khi không cần thiết, nhằm phục vụ các lợi ích lâu dài của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích cảnh cáo Trung Quốc tung tiền qua những chương trình rất kêu như vành đai con đường hoặc con đường tơ lụa mới để đẩy con mồi vào quỹ đạo của mình. Và một khi sập bẫy thì khó có ngày thoát chung. Không thanh toán được nợ sẽ bị siết đất, siết cảng biển như trường hợp của Sri Lanka, nước đã bị buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng trong 99 năm. Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia đã lên tiếng cảnh giác về chủ nghĩa thực dân mới và đình chỉ hai thỏa thuận do Thủ tướng tiền nhiệm ký với lý do là quá khả năng thanh toán của Malaysia. Nước Úc mới đây cũng lên tiếng lo ngại về ý đồ của Trung Quốc trong vùng Nam Thái Bình Dương, vẫn được Canberra coi như sân sau của mình. Để chặn ảnh hưởng về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh tại đây, chính phủ Úc đang hợp tác với Papua New Guinea để xây lại căn cứ hải quân Lone Pine trên đảo Manus của nước này. Trong chuyến đi thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới Úc hồi gần đây, Washington đã cam kết tham gia và tài trợ một phần cho dự án đã trở thành một dự án ba bên này. Căn cứ Lone Pine trên đảo Manus của Papua New Guinea sẽ là một địa điểm trung chuyển để các tàu hải quân tiếp nhiên liệu, và theo dự kiến sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong nỗ lực giám sát hàng hải trong bối cảnh hải quân của Trung Quốc mới đây đã đẩy mạnh hoạt động trên khắp vùng Thái Bình Dương. Một số giới chức Indonesia đã bày tỏ lo ngại về dự án nâng cấp căn cứ hải quân Lone Pine, về những hệ quả có thể có và cái giá có thể phải trả nếu căn cứ này nằm trong chính sách rõ rệt của Úc và Hoa Kỳ, thuần túy để kiềm hãm Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Quốc phòng và An ninh của Indonesia được truyền thông địa phương dẫn lời, cảnh giác là các cường quốc không nên quân sự hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các giới chức Indonesia muốn đồng minh Úc và Mỹ mời Indonesia trú đóng tại căn cứ mới và nêu những lợi ích của một chương trình giám sát hàng hải quy mô trong khu vực. Căn cứ Lone Pine được Hoa Kỳ thiết lập vào năm 1944, giữa lúc các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự toàn lực chống lại Nhật Bản. Vào cao điểm của Thế chiến thứ hai, căn cứ có cảng nước sâu và nhiều bến tàu, một đường băng dài 2,7 km và nhiều trại quân sự có thể chứa hàng chục ngàn binh sĩ thủy quân lục chiến. Căn cứ này đã từng tiếp đón 800 chiếc tàu, có nhiều kho nhiên liệu và một bệnh viện lớn với 3.000 giường bệnh. Gần đây hơn, đảo Manus với diện tích chỉ rộng hơn Hồng Kông khoảng 30%, trở nên khét tiếng vì đã được dùng làm trại tạm giam di dân tới Úc bất hợp pháp. Các nỗ lực của Canberra và của Washington để nâng cấp cơ sở Long Bloom được xúc tiến sau khi tin đồn lan truyền rằng Trung Quốc đang vận động để thiết lập một bến cảng trên đảo Manus của Papua New Guinea, làm dấy lên nghi ngờ về ý đồ của Bắc Kinh muốn xây dựng một căn cứ hải quân trong khu vực này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về lễ viếng của Tổng thống George H. W. Bush.
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại khu vực tòa nhà Quốc hội ở thủ đô nước Mỹ để chờ đến lượt được vào tiễn biệt vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ trong cái lạnh dưới 5 độ C tại thủ đô Washington DC hôm 4 tháng 12. Họ có thể là những cựu nhân viên chính phủ trong thời ông George H.W. Bush làm Tổng thống, hoặc đơn giản chỉ là những người dân bình thường muốn tới chia tay vị Tổng thống mà họ yêu quý. Bà Emma Scarry từ Silver Spring, Maryland nói:
Tôi đặc biệt trân trọng Tổng thống George H.W. Bush. Ông cũng là vị Tổng thống khi tôi là một nhân viên chính phủ tại Washington.
Còn ông Jim Lang từ Houston, Texas thì cho biết:
Tôi có mặt ở đây để bày tỏ lòng thành kính đối với một trong những vị Tổng thống tuyệt vời của nước Mỹ.
Bà Dalia Lang từ Houston, Texas nói:
George H.W. Bush là vị Tổng thống của tôi, và ông cũng là đồng hương của tôi nữa.
Linh cữu của ông Butcha được quàn tại phòng mái vòm Rotunda Điện Capitol, nghi lễ dành cho những công dân kiệt xuất của nước Mỹ. Tại đây, lễ viếng sẽ được tổ chức trong ngày 4 và sáng ngày 5 tháng 12 để dân chúng có thể tới gặp mặt ông lần cuối trước khi tang lễ chính thức được cử hành tại Thánh đường Quốc gia ở thủ đô Washington. Sau đó, linh cữu cố Tổng thống Bush sẽ được chuyên cơ đưa về lại quê nhà Texas để an táng. Ông sẽ an nghỉ tại nghĩa trang gia đình bên ngôi mộ của cố phu nhân Barbara Bush qua đời hồi tháng 4. Chị Phan Thùy Lan từ Fortress, Virginia thì cho biết:
Dù thời tiết hôm nay rất là lạnh nhưng mà em và các bạn cũng muốn đến đây để tiễn đưa và cũng tỏ lòng kính trọng đối với ông Tổng thống Bush cha là George H.W. Bush, là vì ông ta có những cái dự lực rất là nhân đạo, giống như là ông ta có coi như là năng cao về học vấn, và ông cũng có ký một cái dự luật gọi là ADA và để giúp cho những người khuyết tật, và ông ta cũng ủng hộ những cái tổ chức mà về nhân đạo, và ông ta cũng có ký một dự luật trong thập niên 1990 khoảng đó để coi như là ủng hộ những người di dân đến Hoa Kỳ.
Sự nghiệp chính trị của cố Tổng thống George H.W. Bush gắn liền với cuộc chiến tranh vùng vịnh bảo vệ Kuwait khỏi sự xâm lược của Iraq đầu thập niên 1990, và Hoa Kỳ là bên đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng vào thời điểm đó, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng đi vào thời kỳ suy thoái do chính sách hướng ngoại của chính phủ. Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày quốc tang mùng 5 tháng 12, cho phép các cơ quan liên bang không làm việc và yêu cầu treo cờ rủ trong vòng 30 ngày.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas trên đài VOA live stream Facebook VOA tiếng Việt. Chào luật sư Khanh.
Khanh chào chị, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Suốt thời gian gần đây có một vài cử chỉ động thái từ phía chính quyền Trump cho thấy là họ bắt đầu ngưng truy đuổi trục xuất, nói như vậy cho chính xác, tức là trước đây thì là họ siết chặt trục xuất, và họ mới năm ngoái đây thôi thì họ đã bắt đầu round up, tức là đi gọi là kiểm tra và bắt những người mà có những cái lệnh trục xuất đó để mà dồn lại những cái nơi tạm giữ để xúc tiến cái tiến trình này. Nhưng mà gần đây thì có thông tin là họ dường như ngưng truy đuổi cái việc trục xuất những người tới Mỹ trước năm 1995. Thực hư thông tin này như thế nào? Xin luật sư cho biết những diễn tiến mới nhất cũng như là mình nên hiểu việc này như thế nào, thưa luật sư Khanh.
Giống như Khanh và chị Trà My có nói, trong những cái chương trình vừa qua đó thì bắt đầu năm ngoái, là coi như từ tháng 3 năm ngoái, là ông Tổng thống Trump ông có nói với bên Sở Di trú là bắt đầu gom những cái người Việt Nam nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng để mà bắt đầu trục xuất họ, bởi vì ông muốn rảo ra cái sự đàn áp cho bên chính phủ Việt Nam để nhận những cái người này, để cho mà ông dự cái APEC Summit tháng 9 2017 đó. Thì qua cái quá trình đó thì cũng có người Việt Nam bị trục xuất, nhưng mà trong vài tháng trở lại thì những bên Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao họ bắt đầu coi như họ dừng lại cái vấn đề trục xuất người Việt Nam. Khanh chỉ nói là người Việt Nam thôi nhé, còn có người Lào và những cái người khác họ bị nữa, nhưng mà Khanh không có nắm chắc về những cái người nào khác ngoài người Việt Nam. Thì trong vài tháng vừa qua thì những cái người Việt Nam mà có lệnh trục xuất, cho dù họ qua sau 95 hoặc trước 95, thì bây giờ Sở Di trú cũng không có trục xuất họ nữa, bởi vì một cái lý do là bên lãnh sự quán của bên Việt Nam á, họ bắt đầu họ không có chấp nhận cho những cái người này quay trở về. Thì quý vị biết á, lúc trước á, là nước Mỹ có thể trục xuất, nhưng mà cái vấn đề nước Việt Nam họ có nhận những người này hay không là một chuyện khác nữa. Và trước đây á, thì nói chung bên lãnh sự quán Việt Nam họ có nhận những vài người về, bởi vì bên chính quyền của ông Tổng thống Trump ông đưa ra một cái số vấn đề, ông nói là nếu muốn ông tham dự về cái vấn đề APEC Summit hay gì đó thì phải nhận những người này. Nhưng mà một khi Việt Nam bắt đầu nhận rồi, và qua cái quá trình APEC Summit rồi đó, rồi xong bắt đầu Việt Nam họ bên lãnh sự quán Việt Nam họ nói bây giờ họ không có muốn nhận quá nhiều người, nên vì vậy họ cứ kéo dài thời gian đó ra. Nên vì vậy bây giờ bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ bắt đầu họ tạm dừng về cái vấn đề trục xuất người Việt Nam, để mà họ quay cái xu hướng của họ qua bên cái biên giới của giữa Mỹ và nước Mỹ, để mà lo cho những cái người mà từ những cái nước khác qua biên giới Mỹ và Mỹ. Thì nói chung bây giờ những người nào, những người Việt Nam nào mà qua trước hoặc sau 95, Khanh biết chắc là những người nào mà sau qua trước 95 thì bây giờ cái phần lớn là họ không có bị trục xuất nữa. Những người qua sau 95 mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì vẫn có thể bị trục xuất, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao họ nội thoại, họ lại thả những cái người này ra và bắt đầu họ cho xin họ cho những người này đi trình diện để mà xin cái thẻ đi làm. Thì bên California, bên Ninth Circuit đó, bên tiểu bang California, họ có một ông quan tòa liên bang, ổng mới cho một cái hồ sơ của mấy người Việt Nam mà có lệnh trục xuất đó, ổng cho nó thành một cái class action, có nghĩa là hơn 2-3 người gom lại kiện Sở Di trú về nói là bên Sở Di trú họ vi phạm cái giống như là cái sự thỏa thuận giữa Việt Nam và Sở Di trú trong 2008 để mà trục xuất những người nào mà qua đi trước năm 95 trở về đó. Thì ông quan tòa này ổng có cho cái vụ kiện này tiến tới. Thì nói chung bây giờ cái vụ kiện này vẫn còn nằm trong cái giai đoạn ngay ban đầu, chứ không phải là cũng đi quá lâu. Nên cái tin tốt giống như chị nói đó, là bây giờ phần lớn là những cái người nào có lệnh trục xuất, nói chung người Việt Nam mình đó, thì nói chung là Sở Di trú bây giờ họ tạm ngừng, họ không có coi như là giống như chị nói là xúc tiến, mà cứ đưa tới cái vấn đề cái lệnh trục xuất cuối cùng và đưa họ ra khỏi nước Mỹ.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, như vậy có thể hiểu rằng đây là một cái sự tạm thời ngưng thôi, tức là trong lúc họ chuyển hướng sự tập trung vào cái vùng biên giới phía Nam để mà ngăn chặn di dân bất hợp pháp đó, thì họ tạm ngưng cái việc này, chứ không có một cái lệnh, một cái sắc lệnh hoặc một cái luật hay là bất cứ một cái văn bản chính thống nào cho thấy là đây là một cái sự ngưng trệ chính thức, phải không ạ?
Dạ thưa chị nói rất là đúng. Cái này chỉ họ tạm đổi cái xu hướng của họ thôi, chứ không phải là có một cái gì cố định cả.
Dạ, thì hiện bây giờ ngay lúc này với cái sự tạm ngưng đó, thì những người nhập cảnh Mỹ trước năm 95 mà nằm trong diện bị trục xuất đó, bây giờ họ, hoàn cảnh của họ và những cái gọi là tình trạng của họ sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, những cái người nào mà hiện tại đang nằm trong cái sự khống chế của Sở Di trú, có nghĩa họ đang ở trong tù Sở Di trú đó, thì nói chung Sở Di trú phải thả họ ra. Tại vì có một cái hồ sơ kiện lên tòa án tối cao của bên nước Mỹ năm 2001, nói là những cái người nào mà đang có bị trục xuất, đã có cái lệnh trục xuất rồi, nhưng mà Sở Di trú họ đang giữ trong cái tù của họ, nếu mà trong vòng 90 ngày mà những cái người này họ không có, coi như là Sở Di trú không có thể nào mà chắc chắn được là họ phải trục xuất những cái người này ra, thì Sở Di trú phải thả họ ra lại. Thì hiện tại bây giờ có hai xu hướng. Một là những người nào đang, những người Việt Nam nào mà của mình có lệnh trục xuất cuối cùng mà đang nằm trong cái sự khống chế của Sở Di trú, có nghĩa là ở trong tù Sở Di trú, thì bắt đầu tù Sở Di trú phải thả họ ra lại. và bắt đầu họ đi trình diện để mà xin cái dấu ấn, dấu mộc để mà sau này xin cái thẻ đi làm á. Còn cái trường hợp thứ hai là những người nào mà được tại ngoại rồi, có những người nào đã, người Việt Nam đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng nhưng mà đang tại ngoại ở nhà chẳng hạn, thì bây giờ những người đó cũng nói chung cũng không nên sợ để mà đi lại sở di trú để trình diện mà để mà xin cái dấu mộc để mà sau này xin cái thẻ đi làm. Thì đó, hai cái trường hợp đó như vậy. Nhưng mà Khanh vẫn muốn nhắc tới quý vị nào mà đang suy nghĩ về cái vấn đề này, về cái vấn đề đi trình diện hay không á, cơ hội sở di trú họ có thể trục xuất của quý vị cũng nằm ở đó, chứ không phải là nó coi như là tắt hết hoàn toàn. Nên vì vậy bây giờ Khanh chỉ biết cái này là một cái sự tạm thời thôi. Khanh không biết lúc nào mà bên sở di trú và Bộ Ngoại giao họ sẽ bắt đầu họ tiến hành tới cái vấn đề cái trục xuất người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị có thể, nói chung là có thể đi trình diện và có thể đi xin dấu mộc để mà quý vị xin cái thẻ đi làm và xong xin thẻ bằng lái xe.
Vâng, đó là một tín hiệu đáng mừng đối với những cái người mà đang nằm trong diện này, lo lắng hồi hộp là không biết là mình sẽ bị trục xuất lúc nào và về Việt Nam nơi mà họ không còn bà con thân nhân cũng như không có một cái người liên hệ nào hết, thì cái cuộc sống sẽ như ra sao, cũng như là cái chuyện mà nếu mà họ bị trục xuất thì họ cũng bị ly tán với gia đình bên này, thì hiện bây giờ đây là một cái điểm dừng cho họ, gọi là có thể thở phào nhẹ nhõm trong lúc này thôi, tại thời điểm này thôi, thì chưa biết là sau này sẽ thay đổi như thế nào. Còn đối với những người mà qua Mỹ sau năm 95 mà nằm trong diện bị trục xuất, thì họ có, từ cái thông tin này họ có cái dấu hiệu nào mà có thể là cũng mừng hay là cũng có thể là hy vọng là mình cũng nằm trong một cái tương lai của mình cũng không đến nỗi đen tối, khi mà những cái người mà nằm trước cái diện năm 95 đang được tạm ngưng như vậy thì mình cũng không đến nỗi đáng lo không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì trong cái lời cái người spokesman của bên sở di trú họ có đưa ra một cái thông tin, họ nói là, nói chung họ nói tóm lại họ nói là chúng tôi không có để ý tới những người nào mà qua đây trước hoặc sau năm 95, nhưng mà cái vấn đề là những người nào mà qua trước năm 95 thì họ có cái giấy thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam năm 2008 đó, coi như bảo vệ một chút nào đó cho họ. Những người nào mà sau qua năm 95, cái ngày cut off là coi như là tháng 7 năm, ngày 12 tháng 7 năm 95 á, thì những cái người đó họ không có gì để mà bảo vệ họ về cái vấn đề là có bị trục xuất hay không. Chỉ là cái vấn đề là bên lãnh sự quán Việt Nam có chấp nhận họ về trở lại hay không thôi. Còn những người nào mà qua trước cái ngày đó đó lại có một cái giấy thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ, coi như là nói là không có chấp nhận những người này trở về. Nên nó khác biệt một cái tờ giấy đó và cái ngày mà quý vị qua đi qua đi lại. Thì nói chung và bên Khanh mới cũng mới nói là bên sở di trú, cái người mà xứ ngôn viên cho sở di trú họ có nói là họ không có để ý tới cái ngày, cho dù quý vị qua trước hoặc sau, nhưng mà cái giấy thỏa thuận đó nó là bảo vệ cho những người nào qua trước, nói chung là bảo vệ cái quyền lợi đó, nhưng mà cái quyền lợi đó có thể coi như bị thu hồi bất cứ lúc nào, giống như quý vị đã thấy ông tổng thống Trump, ông có trục xuất người Việt Nam trong vòng cũng cả năm chứ không phải là không.
Và mình thấy là con số mà người Việt mà nằm trong diện chờ bị trục xuất hiện bây giờ là lên tới gần 8.000 rồi, phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ đúng, thống kê họ đoán cỡ 8.000 đó chị.
Như vậy thì trong lúc này thì mọi người vẫn có thể làm theo đúng cái quy định, tức là cứ đi trình diện và cứ xin gia hạn những cái giấy tờ tạm thời để mình có thể làm ăn sinh sống ở Mỹ trong thời gian cái tình trạng của mình đang phải chờ đợi như vậy chưa có dứt khoát, phải không ạ?
Để nắm chắc hơn một chút á, thì những người nào mà qua đây trước năm 95 thì có thể đi trình diện và nói chung là có thể coi như là không có vấn đề. Những người nào mà sau qua cái ngày cut off của ngày 12 tháng 7 năm 95 á, có thể có vấn đề. Tại vì vấn đề là sở di trú họ không có, giống như họ không có uniform, họ không có thống nhất về cái vấn đề, cái cách làm việc của họ. Nên có nhiều người họ sẽ bị lọt, họ sẽ bị bắt. Tại vì nói chung bây giờ sở di trú về cái vấn đề trục xuất, về cái vấn đề bên tòa án trục xuất, họ coi như là đang một cái sự việc rối ren trong đó, tại có quá nhiều vấn đề họ phải lo. Nên người Việt của mình là một, nhưng mà nói chung là bây giờ họ đẩy thụt lùi xuống, tại vì giống như Khanh với chị nói, bây giờ họ muốn chuyển cái xu hướng của họ qua về cái biên giới Nam.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, như vậy cũng một câu hỏi liên hệ, tức là những người mà đã nằm trong diện trục xuất hoặc là họ đang ở Mỹ chưa có đủ giấy tờ hợp pháp, tức là thí dụ họ qua đây du lịch rồi nán lại quá hạn chẳng hạn vậy, rồi sau thời gian đó họ lại có một cái cơ hội nào đó họ có thể xin được một cái giấy hoặc là một cái visa hợp lý hợp pháp, thì họ có được xét duyệt tiến tới hay không, hay là họ có thể bị truy lại cái thời gian mà đã quá hạn thời gian ở Mỹ này là bất hợp pháp, cho nên họ không có được xét duyệt tiến tới?
cái câu hỏi của chị này nó tách rời ra một chút nhé. Ví dụ những cái người này họ vào nước Mỹ mà hợp pháp đó, cho dù họ ở đây bất hợp pháp, sau này nếu mà ví dụ họ làm giấy tờ qua vụ cưới hỏi mà cưới hỏi cần có quốc tịch thì cho dù thời gian họ ở đây bất hợp pháp cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà quay ngược lại, ví dụ những cái người này họ qua bất hợp pháp họ ở lại mà bây giờ sau này họ muốn chuyển đi những cái dạng khác, nói chung rất là khó, bởi vì họ phải xin sở di trú coi như miễn đi cái thời gian ở đây bất hợp pháp. Và cái con đường thứ ba nữa là những người nào họ qua đây hợp pháp, có nghĩa qua đây với cái visa chẳng hạn, mà họ ở lại đây bất hợp pháp mà sau này họ muốn chuyển dạng qua những cái dạng khác chứ không phải qua cưới hỏi cho người có quốc tịch nhé, thì họ cũng có cái vấn đề như vậy, họ cũng phải xin sở di trú miễn đi cái thời gian họ ở đây bất hợp pháp. Bởi vì chỉ có cái vụ cưới hỏi với một người có quốc tịch mới coi như là miễn đi cái vấn đề là ở lại đây bất hợp pháp và miễn đi cái vấn đề ở đây mà đi làm bất hợp pháp. Còn ngoài ra, cho dù quý vị vào nước Mỹ hợp pháp hay không, quý vị muốn chuyển dạng những coi những cái dạng khác giống như qua những dạng du học sinh và hoặc những dạng visa đi làm mà quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi đó, quý vị phải xin sở di trú miễn đi, nhưng mà miễn đi cái thời gian quý vị ở đây bất hợp pháp, nhưng mà cái đó nó rất là khó để mà làm.
Vâng, câu hỏi này liên hệ là tại vì bất cứ một cái dạng nào, một cái trường hợp nào mà tới Mỹ bất hợp pháp hoặc là lưu trú bất hợp pháp thì cũng nằm trong cái diện bị trục xuất. Và những cái người mà bị trục xuất từ ngoài tội phạm hình sự thì có cái tội phạm di trú nữa, cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm.
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói đó, thì những cái người này họ qua đây nếu mà cái tội của họ chỉ là coi như ở lại đây bất hợp pháp và coi như đi làm bất hợp pháp, có nhiều lúc sở di trú họ không có biết những người này ở đây, thì họ chỉ có cách họ biết là giống như sở di trú họ đi lại những cái chỗ làm mà họ có nghi ngờ là có những người bất hợp pháp ở đó làm, rồi xong họ lại đó họ bắt những người này, họ bắt là những người này phải đưa bằng chứng là họ nước Mỹ ở hợp pháp hay không. Tới lúc đó những cái người bị bắt mà không có bằng chứng á, thì tới lúc đó sở di trú họ mới bắt họ bỏ đòi vào những người này vào trục xuất. Còn có vài trường hợp những cái du học sinh qua đây đi du học với cái dạng F1 mà coi như bỏ học, thì sở di trú họ có lưu trữ những cái địa chỉ của những người du học sinh này, và có trường hợp là sở di trú lại những cái nhà để mà bắt những cái người du học sinh này ở quá hạn mà không có quay trở về mà coi như bỏ học đó, và bắt đầu bỏ họ vào trục xuất. Còn phần lớn còn lại những người nào mà ví dụ đi qua đây du lịch, mà nói chung là một khi mình qua đây du lịch mình ở lại bất hợp pháp mà coi như mà mình không có những cái tài liệu gì hết về cái sở di trú, thì cái cơ hội những người này bị bắt vào để vào trục xuất cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó rất là thấp, bởi vì những cái người này coi như họ luồn xuống rồi, họ không có còn ở trên nữa, nên vì vậy.
Nhưng mà tuy nhiên ở lại bất hợp pháp như vậy, từ một cái người du lịch mà ở lại đây bất hợp pháp thì không có bất cứ giấy tờ, không có bất cứ một cái gì có thể là đi ra sinh hoạt làm ăn hay là đi học hành, không có thể sinh hoạt trong xã hội Mỹ nếu không có giấy tờ hợp pháp.
Đúng rồi chị, không có thể nào hợp pháp hóa được cái vấn đề đi làm hoặc là có giấy tờ như bằng lái xe. Họ có thể làm chui, họ có thể làm những cái đó vấn đề đó, nhưng mà giống như Khanh nói, có thể bị bắt bất cứ lúc nào và có thể bị bỏ vào trục xuất bất cứ lúc nào nếu mà sở di trú họ lại những cái chỗ làm họ tìm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ xin dành thời gian để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả đang theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục gửi thêm nhé. Câu hỏi đầu tiên của Hân Trương: em qua Mỹ 5 năm theo diện vợ bảo lãnh, cách đây 3 năm em bị bắt đi tù với tội đánh vợ, sau đó 3 ngày vợ bãi nại. Bây giờ đã ly dị được hơn 2 tháng rồi. Em có đóng tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Vậy thì em có thể nộp đơn xin quốc tịch được hay không? Có khó khăn gì cần phải làm trước khi nộp đơn hay không?
Dạ thưa anh, cái này tùy theo cái vấn đề là anh bị có phán tội về bạo hành gia đình hay không, hoặc là anh có take a plea deal hay không. Nếu mà anh có bị phán tội hoặc là anh có take a plea deal mà có nghĩa anh nhận một cái phần tội nào đó, thì tốt nhất là anh đợi ít nhất là qua 5 năm từ cái ngày mà coi như cái án nó kết thúc. Hoặc ví dụ cái án kết thúc rồi nhưng mà họ bắt anh phải đi coi như là làm defer, coi như là đi quên mất từ mất rồi tại không có làm hình luật hình sự, coi như anh làm community service gì đó, thì anh phải đợi tới lúc nào cái án cuối cùng của cái quan tòa họ đưa ra mà anh kết thúc hết anh mới tính 5 năm. Ví dụ nha, ví dụ 3 năm vừa qua anh bị bắt rồi quan tòa anh đồng ý với quan tòa là anh bị ghép một cái tội nào đó, quan tòa bắt anh phải đi làm 200 tiếng community service và để cho anh probation treo án coi như 2 năm. Thì anh mới xong cái ví dụ treo án 2 năm, anh mới xong cái án treo của anh năm vừa rồi, thì tốt nhất anh đợi 5 năm từ năm vừa rồi để anh xin nhập tịch. Bởi vì lúc mà anh xin nhập tịch họ quay ngược lại 5 năm vừa qua, họ coi trong cái 5 năm đó anh có những cái tình án nào hay không, để mà coi như họ có thể quyết định họ cho anh nhập tịch hay không. Nên vì vậy, nếu mà cái án, anh phải coi lại cái án hình sự của anh rất là rõ ràng, coi như cái ngày quan tòa họ phán cái án của anh như thế nào, và coi như họ có cho anh án treo hay không, họ có bắt anh làm community service hay không. Nếu mà có đó, tính theo cái ngày cuối cùng của những cái mà quan tòa họ đưa, coi như cái ngày nào tối thiểu ngày cuối cùng á, bắt đầu từ đó mình mới tính tới 5 năm kế tiếp rồi anh mới biết lúc nào anh nên nhập tịch.
Vâng, Linh Võ, em làm diện F4, nộp tháng 5 2005, khi nào được nhận giấy phỏng vấn? Em có đứa em sinh năm 92, có được đi với cha mẹ hay không?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà tháng 5 2005 thì đáng lẽ bây giờ là cái hồ sơ đã được tiến tới bên trung tâm thị thực rồi để mà xuất hành về cái vấn đề xin visa, bởi vì bây giờ diện F4 người ta mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 năm 2005, có nghĩa là cái hồ sơ này còn một tháng nữa mới có thể chuyển qua cái dạng mà đi tới xin để visa. Còn về cái vấn đề người em sinh năm 1992 đó, Khanh phải biết coi như cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 là ngày nào. Một khi biết cái ngày sở di trú chấp thuận cái đơn I-130 thì Khanh mới tính được về cái vấn đề đó. Còn nếu không bây giờ tính nhẩm đó nhá. Bây giờ anh người em này đã coi như 26 tuổi, sinh năm 1992, bây giờ 2018 là cho như 26 tuổi đi. Nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn này trong cỡ sau năm 2009 hoặc 2010 đó, thì cơ hội của người em của bạn đặt câu hỏi đi rất là ít, bởi vì cái thời gian họ đã duyệt coi như ít hơn 5 năm. Còn nếu mà sở di trú họ chấp thuận sau 2010 cho lộn, nếu mà họ chấp thuận trước 2009, 2010 thì cái cơ hội đi rất là thấp. Còn nếu mà ví dụ họ chấp thuận sau 2010 mà càng lâu ra càng tốt, có nghĩa họ chấp thuận năm 2011, 2012 thì cơ hội của người em đi rất là cao. Nên Khanh nói lại một lần nữa nhé, nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ này trong vòng 3-4 năm từ lúc mà mình gửi cái hồ sơ đó, thì cơ hội người em đi coi như là không. Nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ lâu hơn nữa, có nghĩa họ đợi tới 5-6 năm sau khi mình nộp hồ sơ họ mới chấp thuận, tới lúc đó thì cái cơ hội của người em này được đi rất là cao.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên đài VOA với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trần My xin mời quý vị tiếp tục gửi câu hỏi nhé. Thưa, câu hỏi tiếp theo. Nga Trần, tôi đã đi Mỹ 2 lần du lịch thăm thân nhân. Lần thứ 2 tôi đi về trễ hạn 1 tháng. Vậy muốn đi nữa, có được hay không? Họ có cho không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà chị về... nếu mà chị không ở lại bất hợp pháp quá 6 tháng thì những lần về sau chị qua đây thì cũng ok. Nhưng mà giống như bây giờ, theo cái luật thì nếu mà chị rời khỏi trước 6 tháng á, thì nói chung chị không có vấn đề. Nhưng mà Khanh nói theo ngay bây giờ, theo tình huống bây giờ về vấn đề sở di trú Mỹ, cách họ làm việc, cho dù chị trễ 1-2 ngày nữa, lúc mà chị vào cái đồ tùy theo cái người hải quan đó, họ mà thấy như vậy họ có thể không có cho chị vào. Nhưng mà trên luật pháp thì nếu mà chị ở bất hợp pháp dưới 60 ngày thì dưới 6 tháng thì không có thành vấn đề.
Dạ, cái đó cũng còn tùy nữa, hên hay xui ngay cái cổng vào nữa phải không ạ? Dạ, Vi Trương cho em hỏi, cha mẹ em được bảo lãnh F4, được người dì bảo lãnh diện F4, người dì đó ở Texas, còn em thì ở Washington, thì khi mà mẹ em được bảo lãnh qua tới Mỹ đó, có được ở Washington với em liền hay không? Hay phải ở Texas với dì một thời gian?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu một khi người mẹ của bạn qua thì có thể ở bất cứ lúc chỗ nào cũng được, không có cần phải ở Texas, tại vì chỉ là cái vấn đề là cái người bảo lãnh thôi. Còn vấn đề cái người được bảo lãnh qua họ đâu, họ có thể qua bên này, họ ở tiểu bang nào khác cũng được, không cần phải ở Washington, cũng không cần phải ở Texas, coi như muốn ở đâu ở, dẫu sao họ hợp pháp hóa là được rồi.
Vâng, anh Sinh Nhữ xin hỏi luật sư là tổng thống có quyền ngăn chặn luật sinh ra tại Mỹ thì có liền quốc tịch Mỹ hay không? Cái đề tài này mình có bàn vào tuần trước, thì bây giờ người bạn này muốn luật sư nói rõ hơn về vấn đề một chút xíu. Hiện bây giờ tổng thống có cái quyền ngăn chặn việc đó hay chưa?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, tổng thống không có cái quyền đó, ông có thể đưa ra những cái sắc lệnh về coi như ngăn chặn đó, nhưng mà cái luật về cái vấn đề sinh ở đây và có quốc tịch ở đây coi như đó thành một cái luật. Ông tổng thống ông không có thể nào đưa ra một cái sắc lệnh mà để cắt cái luật đó được. Cái luật phải được thay đổi qua hạ nghị viện và thượng nghị viện và xong ông ký. Còn nếu không á, chứ ông không có thể nào một mình ông đưa ra cái sắc lệnh, ông nói ông muốn cắt đứt cái luật pháp này. Cái chuyện nó không có thể nào xảy ra.
Vâng, Hane Lu, theo diện đoàn tụ ba mẹ bảo lãnh cho con, còn độc thân hồi năm 2013 tới nay, bao lâu nữa thì con được qua?
Dạ thưa chị, thông thường những hồ sơ mà bố mẹ có quốc tịch, mà cái này vấn đề phải quay ngược là bố mẹ có quốc tịch hay bố mẹ có thẻ xanh mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình nhé, Nếu mà bố mẹ có quốc tịch mà làm diện bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì bây giờ sở bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 năm 2011. Mà cái nếu này cái hồ sơ 2013 thì phải đợi ít nhất là 2 năm. Còn nếu mà người bảo lãnh là có thẻ xanh mà người con cái vẫn chưa lập gia đình thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 15 tháng 2 năm 2012. Có nghĩa là hơn cái hồ sơ mà người thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình so với cái người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì cái hồ sơ người thẻ xanh bảo lãnh nó lại nhanh hơn cỡ cái hồ sơ của người mà bảo lãnh bên thẻ xanh họ có nhanh hơn một chút, họ nhanh hơn cỡ 6 tháng đó.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, câu hỏi về du học, tiền học phí cho một em 16 tuổi đi du học á, một tháng ở Mỹ là bao nhiêu? Thì câu hỏi này nó không liên quan tới di trú mà nó liên quan tới vấn đề học phí du học. Thì xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn cũng trên đài VOA ở địa chỉ Facebook này, nhưng mà chỉ khác ngày là thứ hai thay vì là thứ năm, cùng giờ luôn nhé. Mời bạn đón xem. Câu hỏi tiếp theo của Laura Trinh. Em về Việt Nam quá hạn nên ba em mở lại hồ sơ bảo lãnh. Luật sư cho em hỏi, em còn giữ thẻ xanh đã hết hạn thì có cần mang thẻ xanh đem trả lại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hay không?
Thưa chị, cái hồ sơ này chị nên coi lại, tại vì vấn đề nếu mà chị là người thường trú nhân rồi, chị về Việt Nam, cái từ quá hạn của chị nó không biết cái thời gian quá hạn là bao lâu. Tại vì nó có một cái dạng visa, nó gọi là SB1 visa cho những cái người returning permanent resident đó. Nếu mà chị có thể chứng minh được trong cái thời gian mà chị ở bên Việt Nam không, mà chị ở đó bởi vì có vấn đề gì đó trong gia đình và ngoài ra chị vẫn có gì liên kết của chị và bên nước Mỹ, giống như chẳng hạn chị vẫn có khai thuế, chị vẫn có nhà cửa hay gì đó, thì chị có thể xin cái SB1 visa để mà quay ngược trở lại và không có cần phải làm cái bộ hồ sơ bảo lãnh mới. Còn nếu mà cái thời gian của chị nói ở quá hạn, có một cái chị ở 4-5 năm mà coi như chị không có những cái gì để mà liên kết chị với nước Mỹ, thì tới lúc đó tùy, nếu mà bố của chị đã mở cái hồ sơ bảo lãnh chị lại rồi thì mà chị muốn ngồi đợi thì ok, tới lúc đó chị nên vào bên lãnh sự quán của nước Mỹ ở bên Việt Nam đó, chị nói là bây giờ tôi muốn coi như trả cái thẻ xanh này lại bởi vì bố tôi làm lại cái hồ sơ mới. Nhưng mà có nhiều lúc một Khanh nói, một khi quý vị đã có thẻ xanh rồi đó, trừ khi mình biết chắc chắn là mình phải trả lại, không nên trả, ok. Trừ khi nào mình biết chắc chắn 100% là mình phải trả và mình quyết định là mình phải trả, tới lúc đó phải trả. Còn nếu không á, mình vẫn tìm cái cách khác, bởi vì nó có những cái visa khác để cho quý vị vào, giống như cái Returning Resident Visa SB1 đó. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp của quý vị có những coi như là liên hệ với bên Mỹ hay không. Nếu mà quý vị về Việt Nam mà quý vị ở năm 6 năm mà quý vị không có đụng chạm gì tới nước Mỹ thì cái đó thông thường cho dù xin cái SB1 họ cũng không có cho. Nên vì vậy tới lúc đó thì có giá phải bỏ thẻ xanh rồi xong quay ngược lại làm cái hồ sơ bảo lãnh mới.
Vâng, Mai Nguyễn là công dân Mỹ bảo lãnh còn độc thân trên 21 tuổi, nộp sở di trú tháng 7 năm 2012. Khi nào con tôi được phỏng vấn?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ cái dạng người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình đó, thì bên Bộ Ngoại giao mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 2011. Hồ sơ này 2012 nên tùy đợi cỡ vài tháng nữa, tùy theo cái ngày và tháng mà chú nộp cho con của chú.
Vâng, Phi Võ, hồ sơ CR1 được chấp thuận ngày 28 tháng 9, gửi qua NVC tháng 10 năm nay. Giờ này vẫn chưa nhận được phản hồi từ NVC thì phải làm sao? Mình muốn bổ sung thêm bằng chứng sau hôn nhân có được hay không?
Dạ thưa bạn, nếu mà chưa có nghe gì hết từ NVC thì phải liên lạc NVC, một là gọi điện thoại cho họ hoặc hai là email cho họ để mà xin cái giấy mà cái hóa đơn của cái bộ bảo trợ tài chính và cái hóa đơn của cái visa fee. Trả xong cái đó mới tiến tới làm cái DS-260 và bổ sung hết những cái bộ giấy tờ, có nghĩa là bảo trợ tài chính vào. Còn ngay ở NVC, quý vị không nên bổ sung thêm giấy tờ về vấn đề hôn nhân của quý vị, mà quý vị nên gom lại và đưa lại cái ngày mà quý vị đi phỏng vấn đó. Tại vì NVC cái trách nhiệm của họ coi như là gom giấy tờ cho cái bộ bảo trợ tài chính và những cái vấn đề còn lại, giống như là giấy lý lịch pháp lý số 2, những cái hộ chiếu của quý vị và cái DS-260 thôi, chứ họ không có muốn thêm cái hồ sơ về cái vấn đề chứng minh về cái cuộc hôn nhân của quý vị. Nên quý vị nếu mà có thêm những cái bằng chứng đó, quý vị đem lại cái ngày phỏng vấn đó, chứ không phải gửi cho NVC nhé.
Vâng, cũng câu hỏi của vị khán thính giả này thì là người này mới nghỉ việc cách đây 3 tháng, đang lãnh bảo hiểm tàn tật trên 40.000 một năm thì có đủ điều kiện nộp IA-64 để bảo lãnh vợ hay không? Có cần người đồng bảo trợ hay không?
Cái nếu mà anh đã nghỉ làm việc mà anh nhận được cái tiền bảo hiểm á, cái đó không có, nói chung nó không có thể là mà tính như một cái income. Nên vì vậy ngay hiện tại bây giờ cái hồi, nếu mà năm vừa rồi anh làm anh có đầy đủ giấy tiền bạc thì ok, không thành vấn đề. Nhưng mà tới lúc mà anh, cái người vợ đi phỏng vấn mà người ta bên người phỏng vấn viên họ mà hỏi á, thì anh có thể có vấn đề. Nên vì vậy để mà cho cái hồ sơ này chắc ăn hơn á, anh nên tìm một cái người để mà coi như làm cái joint sponsor cho cái đơn bảo trợ tài chính cho anh.
Yeah.
Tại vì trong cái đơn bảo trợ tài chính bây giờ hiện tại anh chưa có làm, mà nếu mà anh làm anh phải nói là anh unemployed, bởi vì bây giờ hiện tại anh không có đi làm nữa rồi. Cho dù cái mức lương của anh năm vừa rồi đủ thì năm anh ngay lúc này anh nói anh unemployed, anh không có còn tiền nữa. Cho dù anh có tiền bảo hiểm vào, nhưng mà bảo hiểm nó không có phải là lâu dài, có thể nó là một cái con số xong nó sẽ cắt đứt. Nên vì vậy tốt nhất cho cái hồ sơ của anh nên tìm một cái người joint sponsor.
Dạ vâng. Câu hỏi của người bạn tiếp theo đó là đi Mỹ theo dạng tài năng đặc biệt á, là như thế nào, bạn muốn tìm hiểu, xin luật sư tóm tắt.
Cái này cho dù cái người luật sư họ rất là giỏi họ không có thể tóm tắt được, nhưng mà nói chung nếu mà anh có tài năng đặc biệt thì anh phải nói cái tài năng anh là gì. Chứ không phải là mình nghĩ là mình có tài năng đặc biệt là tài năng đặc biệt. Tại vì một, nếu tài năng đặc biệt của anh được coi như là nguyên cái cộng đồng nước ngoài và những cái người, và anh có thể chứng minh là anh có bằng cấp và những cái chứng chỉ quốc tế họ nói là yes, cái người này coi như rất đặc biệt bởi vì cái cống hiến của họ, cái tài năng của họ đó. Tới lúc đó ok, anh có thể xin cái O visa, cái O1 visa để mà đi qua. Còn nếu mà mình chỉ ngồi đó mình nói tài năng đặc biệt mà mình không có liệt kê ra rõ thì cái đó chịu thua.
Anh Phạm, tôi được anh ruột bảo lãnh và đang đợi đóng tiền visa nhưng anh đột ngột qua đời, người anh khác có tiếp tục hồ sơ được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi cái này tùy nhé. Nếu mà cái người bảo lãnh đã qua đời thì nói chung cái hồ sơ này được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời đó, nhưng mà cái người được bảo lãnh thì vẫn ở nước ngoài, thì bây giờ nếu mà muốn tiến tới phải báo cho bên NVC, có nghĩa là phải báo với cho bên trung tâm thị thực biết là cái người đứng ra bảo lãnh đó mất rồi. Tại vì cái người đó họ phải ký cái đơn bảo trợ tài chính nhé. Một khi báo cho NVC biết là cái người bảo lãnh đó mất rồi thì bên NVC họ sẽ quay ngược cái hồ sơ lại với sở di trú và họ sẽ nói họ muốn bác cái đơn đó với sở di trú. Mà sợ tới lúc đó anh và gia đình phải đứng ra để mà xin nó cái nó gọi là cái humanitarian reinstatement, nó có nghĩa là cái luật nhân đạo để mà cho cái hồ sơ này được tiến tới. Nếu mà anh xin cái đó với sở di trú mà sở di trú chấp thuận, tới lúc đó họ mới chuyển cái hồ sơ qua bên NVC để mà cho cái người khác họ đứng thế vào. Chứ bây giờ một khi anh của bà anh đã mất rồi, anh không có thể nói người khác thế chấp vào được. Tại vì cái quá trình nó phải đi đúng như vậy đó. Nếu mà anh ở bên cái người bảo lãnh ở bên Mỹ thì cái luật nó hơi khác một chút, nhưng mà bây giờ cái người được bảo lãnh đang ở bên nước ngoài, nên cái cách duy nhất để mình để giữ cái hồ sơ này được tiến tới là mình phải qua cái luật nhân đạo, nó gọi là humanitarian reinstatement. Có nghĩa ngay cái lúc mà cái người bảo lãnh họ mất, đáng lẽ cái đơn I-130 nó sẽ bị hủy bỏ, nhưng mà bởi vì cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi mà cái người bảo lãnh, người đứng ra bảo lãnh họ mất sau cái hồ sơ được chấp thuận đó, mình phải xin cái humanitarian reinstatement đó trước khi mình tiến tới.
Vâng, còn quá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian hết rồi. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán giả Đài Voa. Kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình hàng tuần và mong gặp lại quý vị vào tuần tới. Trà My kính chào.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.